Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thưa các bạn anh chị, còn bây giờ mà mình các bạn nghĩ tới những cái người mà mình chơi với nhau đó, rồi bây giờ họ không chơi với mình nữa. Hoặc là các bạn có bây giờ đặt câu hỏi là ủa, tại sao người ta không tới cái chùa mình nữa ta? Tại sao người ta không tới cái nhà thờ của mình, hay là không tới cái hội của mình, không tới cái nhóm mình nữa à? Các bạn có bao giờ đặt câu hỏi như vậy hay không? Hay là tự mình á, nhiều khi tại sao mình không tới một cái hội, một cái tổ chức nào đó, các bạn có bao giờ đặt câu hỏi đó không? Thầy thường hay suy nghĩ về những cái người mà tới chơi với mình rồi họ bỏ mình đi, hoặc là họ tới với hội rồi họ không còn nữa. Thì thầy đại khái đấy thì là nếu mà điện thoại nói chuyện với những người đó thì thường thường đấy mình sẽ thấy nó có những cái chuyện như sau. Những cái chuyện này thì tóm tắt bằng gọi là 5 chữ B. Năm cái chữ B là bởi vì đấy, tất cả những cái lý do mà người bạn mình nói hoặc là cái người thân thương của mình bây giờ họ không tới chơi với mình nữa đấy, thì họ thuộc vào một trong năm chữ B này. Và nếu mà mình mà không tới một nơi nào đó, thì có lẽ là mình cũng thuộc về một trong năm cái chữ B này. Thì cái chữ B thứ nhất đó là mình bận. Một người mà không tới chơi với mình nữa thì nhiều khi họ bận các bạn điện thoại, ủa tại sao tôi không thấy chị tới hoa à? Ồ dạ, tôi em bận. Em bận việc. Thì cái đó là một cái excuse, một cái mình gọi là một cái lý do đó mà mình rất dễ để mình nói với người ta mình bận. Nhiều khi là mình không muốn tới nhưng mà mình không muốn nói, nhưng mà cái bên ngoài đó thì là mình nói là mình bận. Mà cái chữ bận đó thường thường là cái excuse mà mình gọi là dễ nhất. Bởi vì không ai có thể trách mình được cả. Tôi bận. Rồi. Cái thứ nhì đấy, nếu mà các bạn điện thoại hỏi ủa sao tôi không thấy chị tại hồi hả, tôi không thấy chị tại chùa nữa, lâu quá vậy. Ồ dạ em bệnh. Bệnh là cái lý do mà mình gọi là dễ hiểu thứ hai. Nhưng mà nhiều khi các bạn mà bệnh ấy, mà trong lúc việc làm ấy, mình gọi là calling sick thì mình phải có cái dạng bệnh mới được chứ. Nên nhiều khi mình cũng có bệnh, mình nói bệnh thì cũng xong. Nhiều khi mình không đi làm việc mình bệnh. Nhưng mà mình không thể nào mà không đi làm việc mà nói mình bận được hết. Nhưng mình không làm chuyện này chuyện kia thì mình có thể nói mình bận. Không đi họp mà nói mình bận được. Nhưng mà nếu mà bệnh á, thì là lọt ra một cái chuyện mà nó cũng lớn chứ không phải phải nhỏ. Cho nên mình nói là bệnh á, thường thường là nó trọng đại hơn chút. Cho nên là thường thường đó là hai cái lý do bên ngoài đó mà mình thấy người ta nói nhiều nhất. Ô, tôi bận, tôi không đi được. Nhưng mà cả bận và cả bệnh đó đó thì nhiều khi đó là nó chưa có sâu đủ này, cái excuse đó đó, lý do đó nó chưa có làm cho mình sâu đủ. Ô mình bận thôi thì hết bận thì mình tới lái, hoặc là mình bệnh thôi bệnh khỏe bệnh thì mình tới mình chơi lại chứ không. Nhưng mà cái thứ ba là sâu hơn, thì gọi là buồn. Buồn là bởi vì nhiều khi đó mình lỡ lời mình nói cái gì đó cái người nghe đó, họ họ buồn, bây giờ họ không buồn tới nữa. Nhiều khi mình không những lỡ lời hoặc là mình làm một cái hành động như đó đó mà người ta có cái expectation, người ta có cái mong ước, người ta nghĩ rằng là mình phải tốt thế này, mình phải tốt thế kia, mình phải là vật siêu nhân phàm thánh nhân không có tội lỗi. Mà bây giờ tự nhiên là mình có một cái lỗi nào đó thì người ta nhìn người ta buồn, người ta không tới. Hoặc nhiều khi là có một cái chuyện gì đó mà nó xảy ra ở trong cái nhà của mình cho nên người ta cảm thấy buồn, không muốn nói chuyện với mình nữa. Hoặc là nhiều khi đó là mình đã chạm tự ái người ta rồi và người đó họ buồn, họ cảm thấy rằng là bây giờ đó mình còn nói chuyện gì thì cũng không còn có một cái tình cảm gì lắm, thì họ buồn, buồn thì họ không tới nữa. Thì thường thường đó, cái buồn này đó, nó do một cái chuyện là mình có cái expectation, tức là mình có một cái kỳ vọng và kỳ vọng nó không đạt được đó, thì gọi là thất vọng, disappointed, thất vọng. Cho nên là đó là những cái đó mà các bạn có thể từ từ các bạn thấy rất là thông thường. Cái lý do ô tôi bận hay là tôi bệnh thì nó thường thường là nó không có phải là nhất thời thôi, không phải là vĩnh viễn. Nhưng mà cái lý do là ô tôi buồn đó thì là làm cho mình vĩnh viễn mình không tới. Nhưng mà cái buồn đó, nó cũng có một cái lạ là người ta không bao giờ nói cho mình chữ buồn cả. Mình ta nếu mà gặp mặt lại thì cái người bạn của bên cũng chào một cái rồi bỏ đi. Còn nhiều khi là không còn cái tình cảm như xưa nữa và không còn nghĩ tới cái gì mà sâu sắc hơn nữa. Dù cho mình có thay đổi đi nữa, dù cho mình có sẵn lòng muốn xin lỗi đi nữa đó, khi mà cái người kia đã buồn rồi đó thì họ sẽ không có mở tâm để mà lắng nghe mình đâu. Cho nên đó là một cái chuyện nó cũng khá lý thú, là làm cho mình phải cẩn thận để mình đừng có làm người ta buồn. Mà người ta làm mình làm người ta buồn rồi đó, mà làm người ta hết buồn đó, thì bà chắc chắn là bà phải mở tâm, bà phải có một cái khả năng để mà xin lỗi và cái khả năng mà đem lại cái niềm vui cho người kia, thì họ mới trở lại và làm bạn với mình. Nhiều khi trong cái hội đó, nhiều khi là cái người mà newcomer, người mới tới đó, mà nghe cái old timer, người cũ nói câu này câu kia, hoặc là lên mặt lên giọng, hoặc là đã bày ra vẻ ta đây ta đó, hoặc là làm những cái chuyện mà mình thấy hơi lộ bịch chút xíu, rồi xúc chạm đến tự ái của mình, xúc chạm đến cái thể diện của mình, nhiều khi mình sẽ không có bao giờ mà mình cảm thấy rằng là mình muốn tới được nữa. Cũng như là một cái chuyện mà rất là dễ hiểu, là nhiều khi là bạn vô tình bạn nói một câu thôi là ô cái mặt chị sao mụn nhiều quá vậy, nhưng mà cái câu đó nó vô tình, mình đâu có nghĩ rằng là người ta đó rất là care cho cái mặt của người ta, mà bây giờ tự nhiên mình nói câu đó thì đúng là mình sỉ nhục người ta, và mình tưởng là mình nói chơi, nhưng mà cái người đó họ sẽ rất là đau lòng. Bởi thế cho nên expectation, hay là cái sự mà suy nghĩ mong cầu mong ước, cái chuyện mà người ta nghĩ thế nào về họ đó, thì họ cần chúng ta phải respect, phải kính trọng và tôn trọng họ. Cho nên là trong một cái hội đó, một cái tổ chức đó, cái bạc biệt là nhiều khi cái sự phức tạp là không phải là cái tổ chức nào là cũng hoàn thiện và tổ chức nào cũng tốt cả đâu, không bao giờ có được bạn, không thể nào có một cái tổ chức hoàn thiện, bởi vì những cái người tạo nên tổ chức đó là những cái người mà còn ở trong cái địa vị phàm phu, và chúng ta trong cái tâm thức vị tha ngã hoặc là vị tha thôi, không có thể người nào đó mà đã đạt tới cái trình độ vô ngã đâu. Cho nên chúng ta vẫn tiếp tục là tạo lỗi lầm và làm cho người khác buồn, là dường như là một cái chuyện mà nó xảy ra thường xuyên, những câu nói, những cái lời đó mà mình vô ý vô tình, hoặc là nhiều khi mình hữu ý hữu tình đi nữa đó, nhưng mà mình không đúng với là cái expectation, cái mong ước người ta. Cho nên mình có cái lý do là cái bên ngoài là rõ ràng nhất là mình bận hoặc là mình bệnh, đó là hai lý do là mình thường là mình không đi tới chỗ nào. Cái lý do thứ ba là vì mình buồn quá, mình buồn là mình buồn, mình thất vọng, mình buồn, mình không tới nữa. Nhưng mà cái lý do thứ tư là mình kinh khủng còn sâu hơn nữa, gọi là bí. Thế nào là bí? Bí có nghĩa là có những cái chuyện mà xích mích, cái chuyện mà nó xảy ra mà mình không thể nào mà nói được, tại vì cái người này đấy, họ có cái perception, gọi là cái sự nhận trí nhận biết kiểu này. Có người mình người nào cũng có cái nhìn, và cái nhìn nào cũng đúng ở trong cái vị trí của mình, nhưng không đúng với vị trí người khác. Cái đó là cái mà độc đáo như cái vũ trụ. Nhiều khi mình nghĩ rằng người ta làm như vậy là bởi vì như thế, nhưng mà chưa chắc. Người ta làm như thế nhưng mà cái intention hay là cái chủ đích của người ta lại là khác. Đó là cái lý do mà tại sao Đức Phật đó, Ngài nói rằng đó, con phát triển được cái nhục nhãn đó, là thấy được cái đồ vật mà người ta không thấy được. Thí dụ như là ở dưới bàn trong trong học tủ của bác đó, là có một cái đồ quý giá, mình có thể nhìn vô mình thấy được, không cần mở cái tủ ra, gọi là nhục nhãn. Thiên nhãn đó là thấy được cái chuyện này chuyện kia xảy ra xa vô cùng, ngang dặm mình cũng thấy được cái chuyện đó, nhưng mà mình không hiểu được cái duyên và không hiểu được cái intention, là cái chủ đích người ta nghĩ như thế nào. Bởi thế cho nên Phật vừa nói là con phải có cái con mắt thứ ba, gọi là pháp nhãn. Pháp nhãn là thấy được cái nhân duyên, cái intention, cái mục đích người ta muốn làm cái gì, và thấy được một cái chuỗi nhân quả nó sâu sắc, nó quyện vào nhau trong cái lúc mà mình sống ngoài đời, trong cái màn lưới nhân duyên. Cái trí huệ để thấy được cái màn lưới nhân duyên là biến hóa thế nào, gọi là pháp nhãn. Nhưng mà cái trí huệ mình xuất tục đó để cho mình thấy được cái chân như, nó gọi là huệ nhãn các bạn. Cho nên thường thường cái chữ bí đó đó, mà mình hết bí là mình phải có cái pháp nhãn, là mình thấy được cái nhân duyên nó xảy ra như thế nào, tại sao mà ta nghĩ cái chuyện đó, mà ta nghĩ chuyện đó vì những cái động lực, những cái chuyện gì mà nó tạo ra. Cho nên thường thường là cái bí là bởi vì đó, mình thấy những cái khó khăn, mình không biết là tại sao người ta giận mình, người ta bỏ mình, không chơi với mình nữa, hay là như thế này, mình bí. Hoặc là nhiều khi là mình chính mình đó, mình cảm thấy khó chịu, mình thấy người ta là mình ấy rồi. Cái chữ bí này một phần là cũng vì mình lạy, các bạn biết không? Buồn là thất vọng, nhưng bí thường thường là mình lạy, mình giận, mình kẹt. Chữ bí là một cái hình thức khác của chữ kẹt. Kẹt là bởi vì mình không thể nào mà vượt qua được cái cảm xúc tâm tình mà negative của mình. Negative là tiêu cực của mình. Bí. Thầy có người bạn lại với thầy, ô, giờ tao chỉ chơi với những cái người nào mà mình thấy hợp thôi. Tức là nói rằng đó là tôi là bí. Tôi không thể nào chơi với những cái người mà nó không hợp với tôi. Những người nào mà cái bản ngã tôi đó, nó cảm thấy là thích hợp. Nhưng mà không hề biết rằng cái bản ngã của mình đó, nó có nhiều cái điểm mù, có nhiều chuyện xấu lắm chứ bộ. Mình không phải ông Thánh đâu. Nhưng mà khi mình nói không, tôi chỉ chơi những người nào tôi thích thôi đó. Thì đó là cách khác mà nói rằng tôi có nhiều cái chỗ tôi bị đó, nhiều chỗ kẹt lắm. Thưa các bác đó, đó là cái sự suy nghĩ của mình thấy đó, là cái bị, là cái kẹt, là cũng do cái lạy, cái giận, cái tức mà mình không nói được. Mình cảm thấy bất công bình, mình cảm thấy khó chịu, mình cảm thấy nhiều khi là cái quan hệ đó, nó giả dối, nó không thiệt, mà mình không nói được, mình bí. Hoặc là nhiều khi đó là mình sửa đổi rồi nhưng mà người ta không biết mình sửa. Cho nên đó, nhiều khi người ta nhìn mình đó, với cái cặp mắt đó, là giống như thử là mình gọi là cái ông ra vé đó, mà ông nhìn cái răng văn răng lúc nào cũng tìm được cái lỗi lầm. Cho nên là làm cho mình bị, mình kẹt, mình không muốn chơi, không là chuyện này các bác. Thế nên cái đó là một cái hiện tượng mà độc đáo của vũ trụ, quan hệ đó là bí, mình kẹt, mình muốn nói mà nói không được, mình muốn làm mà làm không được, mình muốn chứng minh cho người ta thấy là mình sửa đổi mà nói không được, bởi vì cái người ta có cái thành kiến và người ta ở trong một cái vị thế mà người ta không thể có cái gì cần phải thay đổi nữa. Người ta nghĩ rằng là cái gì mình đã thấy đã biết rồi là chuẩn rồi. Cho nên cái bí là một cái trạng thái mà đau khổ, làm cho cái quan hệ của mình không thể nào mà mở ra được nữa các bạn. Cho nên mình thấy rõ ràng là một người không tới chơi với mình, cái bên ngoài là cái lý do mà ô tôi bận, rồi xong sâu hơn chỗ ô tôi bệnh, cái cớ đó, đó gọi là cái cớ. Nhưng mà nếu mà đi sâu hơn nữa thì ô người ta buồn, người ta thất vọng cái này cái nọ, người ta khó chịu cái này chuyện kia, người ta buồn. Nhưng mà tới cái bỉ rồi á, là nhiều khi người ta lạy hoặc là mình lạy, người ta khó chịu hoặc là mình khó chịu, có những cái chuyện bên sau đó mà giận mà tức hoặc là hiểu lầm tới cái chỗ rồi, bây giờ mình không thể nào mà sửa đổi được các bác ơi. Mình đổi cái tri kiến người ta không được nữa, cái perception người ta mình đổi không được nữa, tại vì là cái build up như vậy một hồi rồi nó không thể nào mà mình thay đổi được. Có người lúc mình nghe thầy giảng pháp đó, thì họ cái người đó cứ phê bình hoài, phê bình, tại vì họ không thấy được từ góc độ của thầy. Đến lúc khi mà họ bắt đầu vào đạo, học đạo rồi đó, thì họ lại càng không thấy cái góc độ đó hơn nữa. Chứ không phải là họ hiểu đạo hơn, tại vì đó khi mà cái một cái cảm xúc, một cái định kiến mà nó khởi lên đó, là vì mình chống cái người đó, chứ không phải là vì mình chống cái pháp. Thì bây giờ khi mình nói về cái pháp đó, thì mình cũng tiếp tục có cái sự mình chống đối với cái người đó, nó thấm vào trong cái sự suy nghĩ tri kiến của mình về cái pháp. Cho nên rốt cuộc rồi thì mình lại bị, mình là không tiến đạo được, không tu được, vì mình có một cái thành kiến về cái người thầy, về một cái người giảng pháp. Thì đối với cái người đó thì thầy phải mất rất nhiều thời gian để thầy gỡ từ từ từng mối, phải xin lỗi, phải làm đủ thứ, thì từ từ họ mới trở về lại với cái tri kiến mà mình gọi là chánh kiến các bạn. Cho nên cái bí đó là cả một cái rối rắm rối ren mà nó khủng khiếp vô cùng. Bí bần rồi buồn rồi bí. Bây giờ cái cuối cùng cả đó, cái chữ bế cuối cùng đối với các bạn là chữ bế gì? Chữ B đó gọi là bọ. Bọ là sao? Bọ là một cái sự mà tức giận và một cái duyên đó mà mình quay lưng lại, mình bỏ luôn, tức là mình không muốn tới nữa, không làm gì cả, tại vì mình không thấy có cái lời gì với cho mình cả, mình không thể có một cái sự phát triển gì đối với tiền tài vật chất danh vọng, cũng không có một cái ích lợi gì trong cái con đường tâm linh, cũng không có một cái chuyện gì tốt cả, không dính. Tại vì nhiều khi các bạn biết không, mình tới một cái đoàn thể, một cái nhóm người đó, nhưng mà mình không nói chuyện được với ai cả. Mình có lẽ là cái vai vế của mình, có vẻ là cái mức độ tài sản của mình, có lẽ là cái mức độ thành công trong đời của mình, có thể là cái mức độ gia giáo của mình, có thể là cái mức độ mà sức khỏe của mình đó, nó không phối hợp với cái nhóm đó. Làm sao bạn có thể nghĩ rằng là ông Bill Gates đó, có thể là một người bạn với anh em trong hội tôi biết phụng sự được? Không, không được các bạn, tại vì rất dễ dàng, ông không nói tiếng Việt. Và chúng ta là những cái người nghèo thôi các bạn. Và mình đi tu đạo, mình đi học đạo, người thiền, nó không phải là cái chuyện của ông Bill Gates, ông đang đi làm để mà ông đi cứu độ rất nhiều người bên Phi Châu. Ông có cuộc sống của ông, nó không thể phù hợp với cái cuộc sống của đa số những cái người trong hội tôi biết phụng sự được các bạn. Khó lắm, một tỷ phú mà đi làm quen với những cái người mà nghèo như chúng ta thì cái chuyện đó hơi khó. Cái vai vế, cái vị thế, cái nơi chốn, cái location, ông ở bên Redmond, bên Seattle, mình ở bên Orange County, thì làm sao mà mình chơi thân được? Xa mặt thì cách lòng mà các bạn thấy không? Cho nên nhiều cái duyên lắm. Cho nên cái chữ bỏ đó đó có nghĩa là nhiều khi cái duyên là không có được. Hoặc là mình cố ý, thôi tôi ngừng, tôi không đi. Hoặc là mình đi một lần thôi chứ mình không tới được nữa. Có nhiều người bạn mà thầy học lúc mà đi học seminar, đi làm việc này nọ vẫn bây giờ đó, nó nhiều năm nhiều tháng đó mà thầy không biết làm sao mà nối kết được. Thế nên thầy đành bỏ thôi. Mình tìm liên lạc, mình tìm không ra nữa. Và các bạn cũng thấy nhiều khi có những cái mối liên lạc của mình đó, từ mấy chục năm hồi xưa ở Việt Nam, thì bây giờ các bạn đành bỏ thôi, tại vì tìm không ra. Rồi nhiều khi các bạn có tìm ra đi nữa, nhiều khi nói chuyện này mình cảm thấy là còn một sự cách biệt về văn hóa, còn một sự cách biệt về công việc, việc làm và đủ thứ chuyện mà làm cho mình cảm thấy là không thể nào mà nối kết dễ dàng được. Cho nên mình gọi là bỏ. Nhưng mà các bạn thấy từ từ đó. Vì sau tất cả những cái tâm thức đó đó, thì mình đều có một cái tâm thức mà mình gọi là tâm thức vị ngã, vị minh. Chứ không phải là một cái gì mà nó sâu sắc đâu. Và cái tâm thức vị ngã đó đó, nó lúc nào nó cũng đi tìm cái chỗ nào đó mà nó có thể thỏa mãn được cái lòng vị ngã, thỏa mãn được cái bộ mặt của nó, thỏa mãn được cái gọi là cái tâm tánh ích kỷ. Cho nên nói một cách khác, năm cái chữ B này, mình bận, mình bình, mình buồn, mình bỉ, mình bỏ tất cả đều bởi vì mình kẹt trong cái tâm thức vị ngã, cái tâm thức vì mình chỉ biết về mình, chỉ biết về cái mặt của mình, chứ không phải là một cái tâm thức vị tha hay là cái tâm thức vô ngã. Mà đó là cái lý do tại sao đó, khi mà chúng ta mà nói một câu là ô tôi bận lắm đó, thì mình phải quán lại, mình phải nhìn lại cái tâm của mình thật sự là mình có cái sự suy nghĩ gì về người đó. Hoặc là khi mà nói không tôi bệnh, tôi không thể tới được, ô dạ xin lỗi tôi bệnh, thì mình phải đặt câu hỏi là cái cảm xúc của mình với người đó như thế nào, người ta làm cái gì mà để cho mình khó chịu. Hoặc là khi mình buồn bởi vì không muốn tới nữa, thì mình hỏi là mình có cái sự mong cầu gì, cái ước muốn gì, và tại sao đó mình không thể mở lòng bao dung hơn, tại sao mình không thể tới với một cái tình bạn để mình ảnh hưởng người ta thay vì mình muốn người ta ảnh hưởng mình, và khi người ta làm lời lỡ lời hay là có một cái chuyện gì xấu, tại sao mình không thể tha thứ được. Và nhất là khi mà mình cảm thấy là khó chịu, mình bí, thì mình phải đặt câu hỏi là ủa tại sao vậy, tại sao mà cái bản ngã của mình nó cao vậy, tại sao mà cái tôi nó lớn vậy, tại sao mà mình cứ nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ và mình không muốn ai là cái rốn của vũ trụ cả, mình muốn mình là cái rốn, và tại sao mình không thể nào đó mở lòng mở tay ra để mà thông đạt, mình gọi là cảm thông với người khác. và cho người ta thông cảm những cái chuyện trong lòng của mình để mình có thể tạo ra một cái nhịp cầu mà tình thương được ha. Và cuối cùng cả mình phải đặt những câu hỏi, thì dụ như có những cái duyên này mình phải bỏ, tại vì thật sự đó là mình không có cái năng lượng, không có cái thời gian để duy trì cái mối quan hệ đó. Nhưng mà có những cái mối quan hệ mà nó rất là quan trọng của tâm linh chúng ta thì nhiều khi chúng ta không nên bỏ. Đó là những câu hỏi mà bắt đầu làm cho chúng ta suy nghĩ. Và năm cái chữ B này thì xin các bác, nghĩa là mình từ từ từng chữ B một đó, các bác qua thử là cái cuộc sống của mình đó, một cải thiện đó, mình làm sao mà vượt thoát năm cái chữ B đó để cho mình không tạo ra những cái cớ. Một cái cớ đó là những cái cớ để cho mình không nhìn và quan sát lại tâm mình, mà mình chỉ muốn nhìn cái người khác và định luận tất cả mọi chuyện đau khổ của mình bởi vì người khác tạo. Bận, bình, buồn, bí, bỏ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin các bạn chớ bỏ thầy. Xin các bạn lúc nào cũng thương thầy cả. Và nếu các bạn nghe cái bài này mà thích thú thì các bạn có thể chuyển lại cho những người khác. Và chúc các bạn một ngày yên lành, đẹp đẽ, vui vẻ và lúc nào cũng tịnh.